Chương 3. Tạo nên sự đồng bộ. Để thấy thế giới trong một hạt cát và bầu trời trong một đóa hoa rừng, nắm giữ vô tận trong lòng bàn tay và vĩnh cửu trong một khoảnh khắc. William Blake.
Một trong những cách nhìn hay nhất về sự huyền bí của thời gian là cách nhìn của Jill Bartle Taylor, một nhà khoa học thần kinh được đào tạo tại Harvard và đã bị một cơn đột quỵ nặng vào năm 37 tuổi. Trong cuốn sách Cơn đột quỵ khai sáng, cuộc hành trình cá nhân của một khoa học gia về bộ não, bà kể lại trải nghiệm đau khổ và sự phục hồi mất 8 năm của mình. Theo phát hiện của các bác sĩ, bà có một cục máu đông bằng cỡ quả bóng golf làm tê liệt hoàn toàn bán cầu não trái. Chỉ trong 4 giờ, bà thấy đầu óc mình suy thoái hoàn toàn, đến mức không còn có thể đi bộ, trò chuyện, đọc, viết hoặc nhớ được điều gì. Vì bán cầu não bên trái bị hư hại, bán cầu của lý trí, sự vững vàng, chi tiết và định hướng thời gian không còn hoạt động, cho nên bà sống lần lượt giữa hai thực tại. Một bên là não phải, liên tưởng và sáng tạo vẫn còn giữ cảm giác hoàn toàn hạnh phúc và bình yên trong suốt thử thách. Một bên là não trái thiên về phân tích, đã nhận thấy cơn đột quỵ xảy ra và còn đủ tỉnh táo để kịp kêu cứu. Sau khi bình phục, tìm lời để nói về cảm giác hoàn toàn sống bằng bán cầu não phải, bà đã nhắc đến một kỷ niệm tuyệt vời thời thơ ấu. Cũng giống như câu chuyện bầu trời xanh vẫn luôn luôn ở đó, và tôi thấy bầu trời xanh như là bán cầu não phải của mình. Nó vẫn luôn luôn ở đó, vẫn luôn luôn làm những việc nó đang làm. Nó là một thực thể không thay đổi. Còn bán cầu não trái là những đám mây, và những đám mây tượng trưng cho sự rung động của bộ não. Những đám mây tràn tới, những ý tưởng tràn tới, và chúng cản trở tầm nhìn, không cho thấy là bầu trời xanh vẫn ở đó. Điều đáng chú ý là phần mô tả bán cầu não trái và bán cầu não phải của bà liên quan đến mối liên hệ chúng ta vừa mới nói giữa cái tôi nhỏ bé và tự ngã bậc cao. Trong các giai đoạn đầu của sự bình phục, bà cảm thấy như lạc lối giữa bầu trời xanh, và để sinh hoạt hàng ngày, bà phải luôn luôn quyết tâm đẩy lùi những đám mây kia, giống như một số người đã gần kề cái chết và từ một thế giới chói chang ánh sáng trở về. Bà phải cố gắng đưa mình trở lại với thế giới bình thường. Trong quá trình điều trị, khi phần não trái dần dần hồi phục, bà đã tập chuyển đổi qua lại giữa hai bán cầu não. Bằng sự hình dung, bà bắt đầu củng cố hoặc là đấu nối lại các đường dây thần kinh của mình. Điều này cần đến một ý chí và nỗ lực phi thường, vì sự bồng bềnh giữa các đám mây thường khiến cho người ta cảm thấy mãn nguyện và bình yên. Rốt cuộc, bà đã xem 8 năm đau yếu rồi bình phục của mình như một món quà quý, chứ không phải một sự lãng phí thời gian. Nó giúp bà nhận thức rằng bí quyết để có một cuộc sống mãn nguyện là nhìn nhận sự cần thiết phải đồng bộ hóa hai bên não, và bà đã viết rằng kết quả là bà có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta cần đến phần não trái để phân tích, đánh giá, quyết định, đề ra chiến lược rồi thực hiện, nhưng chúng ta cũng cần phần não phải để ước mơ, tưởng tượng, thấy các mô hình, diễn tả các cảm giác và mừng vui. Không ai có thể hoàn toàn sống bằng não phải hoặc não trái, ít ra là trong một thời gian dài. Đã đến lúc phải đột phá, phải quyết định có một bộ não hoàn chỉnh, và đây là một điều tốt đẹp. Bà nói, sự khác biệt chính giữa hai bán cầu não có liên quan với việc cảm nhận và quản lý thời gian. Trong kiểu sống theo não bên trái, bà gần như luôn luôn phải chịu stress và sức ép. Trong kiểu sống theo não bên phải thì không có sự đo lường thời gian. Một phát kiến bổ sung cho công cuộc nghiên cứu của Albert Newberg mà tôi đã nói ở chương trước, bà thấy mình được tự do để sáng tạo, ước mơ và vui sống mà không có gì thúc bách cả. Đáng mừng là đã có một cầu nối tự nhiên giữa hai bán cầu não để giữ cho chúng ta không sống đơn thuần theo một bên não này hoặc bên não kia. Cầu nối ấy là một bó thần kinh nhỏ xíu gọi là thể chai, corpus callosum. Có thể nói là nó có công dụng hợp nhất trí óc và trái tim, lý trí và tình cảm, năng lượng nam tính và năng lượng nữ tính trong ta. Trong việc mô tả trải nghiệm phi thường của mình, bà Taylor đã nhiều lần dùng những từ sự trường cửu, sự liên quan lẫn nhau, trong hiện tại, hình ảnh lớn, hạnh phúc và bình yên, những từ được thấy chủ yếu trong văn học tâm linh và thần bí. Như lời khoa học gia Harvard này thì không có ngôn từ khoa học nào để mô tả trải nghiệm của bà. Bà phải vận dụng đến ngữ vận cơ bản. Về sau công cuộc nghiên cứu của bà, để làm rõ những điều ấy đã đưa bà đến với những giáo lý tâm linh siêu hình, đặc biệt là Phật giáo. Công trình của bà Taylor được kết thúc bằng một bản tóm lược các nghiên cứu y khoa hiện nay trên các thiền giả Tây Tạng và các nữ tu dòng Franciscan. Điều thú vị là nghiên cứu thần kinh học mới nhất cho thấy rằng sự hào hứng, nhiệt tình và cảm giác tràn trề sinh lực được quản lý bởi phần vỏ não trước trán bên trái, trong khi sự lo âu, tức giận và trầm cảm khu trú trong phần vỏ não trước trán bên phải, một đối nghịch mà ta có thể dự đoán. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã cho thấy rằng thiền định làm cho các bó thần kinh của thể chai thêm vững chắc và làm sâu sắc thêm sự liên lạc giữa hai bán cầu não. Cách giải thích của bà Taylor về sự thoát khỏi áp lực của thời gian dưới dạng một bầu trời xanh tinh khiết rạng ngời, thỉnh thoảng bị che mờ vì những ý tưởng tăm tối và những lo âu, không hẳn mang tính Phật giáo hay là tôn giáo mà cũng không có tính khoa học, thậm chí là tâm lý nữa, như nhiều ngàn năm tu tập thiền định của người Tây Tạng và những nghi thức quán tưởng của người Maya, người Sept, người Hopi và các pháp sư của những bộ tộc thời cổ đều hậu thuẫn cho trải nghiệm của bà Taylor, làm nổi bật tính hợp nhất cố hữu của phương Đông và phương Tây. Trí khôn, cổ truyền và khoa học hiện đại cùng các khía cạnh sáng và tối của tâm hồn chúng ta.
Cha thời gian và mẹ đất.
Trong hai chương đầu, chúng ta đã học về cách đi vào trong lĩnh vực của thời gian tự nhiên và cách kết nối với tự ngã cao hơn. Giờ đây, chúng ta xem xét những cách để đạt đến sự đồng bộ với cả thời gian tuyến tính và thời gian vòng tròn, một chặng đường quan trọng trong cuộc hành trình đi đến sự cân bằng toàn thể và nhận biết được tiềm năng đầy đủ của mình. Chúng ta sẽ khảo sát mối liên hệ giữa cha thời gian và mẹ đất ở bên trong mình và về việc các giáo lý của Đạo Phật có thể giúp cho chúng ta hòa giải với thời gian qua việc trở về với sự cân bằng và đặt lại tâm điểm. Chúng ta sẽ học cách làm thế nào để cân bằng cách nghĩ và hành vi của não trái cùng não phải, cũng như cách hòa hợp với các luân xa, và rồi chúng ta sẽ tìm ra những thời điểm tốt nhất trong ngày để thực hiện tiềm năng tối ưu và hạnh phúc của chúng ta. Cũng giống như Jill Bottle Taylor đã trải qua hai cách biểu lộ đầy ấn tượng của hai bán cầu não, trong lịch sử, chúng ta đã nghĩ về thời gian và thiên nhiên như hai đối ngẫu, thậm chí còn gán cho chúng những giới tính khác nhau. Trong thần thoại phương Tây, hình ảnh của cha thời gian là một ông già râu bạc với một lưỡi hái và chiếc đồng hồ cát đo thời gian. Ở phương Tây, cha thời gian thường sánh đôi với mẹ thiên nhiên hay mẹ đất, nguyên mẫu của vị nữ thần hiện ra với nhiều hình thức của cuộc sống chúng ta. Như năng lượng nuôi dưỡng, một vị thần luôn canh chừng cho chúng ta. Đó là nền tảng của sự sống, cái nôi của sáng tạo. Tất cả chúng ta đều từ mẹ mà ra và sẽ trở về với mẹ. Nguyên lý nữ thiên liêng và năng lượng nữ then chốt có một vai trò mạnh mẽ trong giáo lý cấp cao của Đạo Phật nhằm cân bằng các thái cực nam và nữ, âm và dương. Mẹ đất chính là hình ảnh và hiện thân của Prajna Paramita, Bát Nhã Ba La Mật Đa, trí tuệ cao nhất, Sunyata, tính không bao la, sự trống rỗng vô tận và sự rộng rãi bao la, ấm áp, đầy tình thương. Thật vậy, trong văn hệ Phật giáo, trí tuệ tối thượng được gọi là mẹ tôn quý, mẫu cung của sự giác ngộ, bởi vì đó là điều huyền bí, lớn lao, là bản chất nguyên thủy của chúng ta. Hãy suy nghĩ về tổng số năng lượng mình có khi mình đang nuôi dưỡng hoặc khi được nuôi dưỡng, phải cho đi để mà nhận về, phải cười, phải khóc, phải suy nghĩ và cảm nhận hàng ngày thì mới thực sự sống và mới dễ chịu. Không khó để thấy được rằng tình thương và lòng biết ơn là những thứ để nạp đầy sinh lực cho ta những khi ta bị cạn kiệt. Nền văn hóa nghiện sex, nghiện TV, nghiện Internet và các lối thoát nhất thời khác cho sự tìm kiếm và giải trí đã chịu tác động ra sao bởi sự cô độc và thiếu một năng lượng tuệ giác mạnh mẽ, năng động của mẹ thiên liêng. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhắc chúng ta, khắp mọi nơi chúng ta đều không ngừng nói về hòa bình cho nhân loại, một thế giới hòa bình, nhưng không thể có điều đó nhờ những lời cầu nguyện, nhờ công nghệ, nhờ tiền bạc, nhờ tôn giáo, mà là nhờ mẹ thiên liêng. Chỉ có thể có được một hành tinh hài hòa và một tâm hồn lắng dịu nhờ bản chất của tình mẹ, đó là từ bi, triều mến và yêu thương. Cha thời gian là thời gian tuyến tính, những hạt cát lần lượt trôi qua trong một dòng chảy bất tận. Phật giáo gọi thời gian hữu hạn này là thời gian tương đối. Đó là câu chuyện hoặc bộ phim mà chúng ta tham gia trong khi năm tháng trôi qua, tuân thủ lịch công việc hàng ngày, hoạch định cho phía trước, học tập từ quá khứ và có những tiến bộ để đi tới. Cha thời gian đại diện cho nỗi khao khát tìm kiếm sự cải thiện, sự đổi mới và sự thành tựu. Năng lượng dương thiên liêng này là hiện thân của hành động. Trái lại, mẹ thiên nhiên đại diện cho thời gian xoay vòng quả đất, vòng tròn bốn mùa, các tuần trăng, nhịp ngày đêm, con đường đi từ sinh tới tử, cùng những sự bắt đầu và kết thúc khác không ngừng lặp lại. Mẹ thiên nhiên đại diện cho trí tuệ và kiến thức có được từ kinh nghiệm, từ sự lặp lại, sự rèn luyện giả và thật. Năng lượng nữ thiên liêng này là hiện thân của sự hiện hữu, nhưng là nữ thần, là nguồn cội vô hình và thiêng liêng của tất cả. Mẹ cũng là thời gian tuyệt đối, thời gian vĩ đại và thời gian trải dài, không có khởi đầu hoặc kết thúc. Và hãy thử nghĩ xem, nếu không có mở đầu hoặc kết thúc thì liệu chúng ta có thể nói là có thời gian hay không? Những ranh giới của nó là ở đâu? Những gì bên cạnh và bên ngoài nó? Thời gian cũng giống như không gian, thứ mà khoa học nói với ta là không thể tách rời với thời gian, và nó vừa là vô hạn, vừa mông lung. Thời gian có đó và không có đó. Thiền có một câu hỏi hay, làm sao lại như thế được? Câu trả lời là cả hai và... Điều này nghe như là sự toàn thể. Đây là hành động thăng bằng của chúng ta. Một tri kiến nhỏ của tiểu thuyết gia Maxim Horn Kingston. Tôi tập làm cho đầu óc mình rộng ra để có chỗ cho những điều mâu thuẫn. Đầu óc nhỏ và đầu óc lớn. Bằng thiền định, chúng ta có thể tìm thấy trung tâm tĩnh lặng của con người thật của mình. Qua sự đồng bộ với cha thời gian và mẹ đất, những thuật ngữ của Phật giáo như tỉnh thức, tập trung và định tâm, tất cả đều nêu bật những phẩm chất nhận thức vượt ra ngoài tầm mức thuần túy, bản năng và lĩnh vực hoạt động của phản ứng, đưa ta lên tầm mức sống có ý thức. Chúng ta điều khiển và quản lý những gì chúng ta chú ý nếu biết cách chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình một cách thông minh và thích đáng, hoàn toàn thông cảm và hòa hợp. Bị bối rối như chúng ta thấy ở chương vừa qua là lý do chính khiến người ta cảm thấy bị stress và kiệt lực vì sự thúc bách của cuộc đời. Bạn không thể sống trọn vẹn với hiện tại khi đầu óc mình đang phóng đi khắp mọi hướng, nhưng khi có thể tập trung và hoàn toàn chú tâm vào những điều mình đang làm hoặc đang cảm thấy, thì trong hiện tại trước mắt từng giây phút một, những tác dụng của những gì bạn làm, bạn dự tính, bạn cầu ước sẽ trở nên mãnh liệt và lâu dài. Có những phương pháp thực hành mà bạn có thể áp dụng khi cảm thấy rời rã và cần tìm sự tập trung. Thử làm một điều gì đó ngược lại với công việc bạn đang làm. Hãy nhớ rằng chúng ta cần tạo cơ hội cho cả hai bên não cùng phát triển. Nếu bạn đang bận rộn vì sử dụng não trái vào việc suy nghĩ, phân tích, thì hãy tái tạo sinh lực bằng cách vận dụng phần não bên phải, chẳng hạn như nghe một bản nhạc, ngắm một bức tranh đẹp hoặc gọi cho một người bạn tốt để có một sự nâng đỡ về mặt tình cảm. Nếu bạn phải ngồi trước máy tính hầu hết thời gian trong ngày, thì hãy vươn vai hoặc vận động đôi chút để làm sạch đầu óc và tái tạo năng lượng. Cũng giống như các chuyên gia nói với ta rằng, có thể giải tỏa quá trình làm việc lâu trước máy tính bằng cách thỉnh thoảng nhìn ra xa hoặc đứng lên đi bộ vài vòng. Hai bán cầu não của chúng ta cũng cần được kích thích luân phiên như vậy. Sự luân phiên này tạo nên sự cân đối và hài hòa trở lại cho hai bán cầu não cùng các năng lượng âm dương của chúng và giúp cho bạn đồng bộ với dòng năng lượng thời gian tự nhiên. Đừng xem nhẹ khả năng là bạn đang đặt ra áp lực không cần thiết cho chính mình. Chẳng hạn như đôi khi tôi phải làm việc tất tả để kịp bỏ một thứ gì đó vào thùng thư, nhưng rồi nhận ra rằng sớm hay muộn một ngày chẳng có gì là quan trọng cả. Hãy tự hỏi, nếu chậm hơn một chút hoặc để đến sáng mai thì có thực sự làm thay đổi điều gì không? Nếu là không, thì hãy thư giãn và lập ra một lịch làm việc thực tế. Nếu là có thì hãy đi tới, nhưng xen kẽ công việc với một chút vận động nhẹ, một giây lát thiền định, một sự hít thở hoặc một cuộc gọi điện thoại, và đừng lo ngại việc đó làm gián đoạn công việc. Không phải thế đâu, chính những thao tác này sẽ giúp cho bạn hoàn thành công việc tốt hơn. Bạn hãy thử áp dụng các biện pháp sau để hòa giải với thời gian trong một số tình huống. Một, khi thức dậy buổi sáng, hãy thôi suy nghĩ hôm nay mình cần làm những việc gì, để rồi tức thời cảm thấy gánh nặng. Hãy cứ nằm nghỉ một lát, tỉnh táo và nhận biết, thở một hơi sâu tăng cường sinh lực, sau đó hãy làm công việc sau đây để bắt đầu một ngày của mình. Hai, lắng nghe tiếng nói nội tâm. Nếu nó đang kêu lên, bạn phải làm cho xong việc này, hãy để ý đến ý tưởng chịu sự chi phối nặng nề của câu nói ấy. Hãy làm sao để có những lúc nghỉ ngơi trong ngày mà không nghĩ đến những gì mình phải làm. Có một phương pháp để cảm thấy dễ chịu trong khi đang bị ràng buộc để được nghỉ ngơi ngay giữa tâm bão. Ba, mỗi khi điện thoại reo, hãy để cho nó reo thêm vài tiếng nữa. Thay vì lao tới, cầm máy lên, hãy xem đây như một sự nhắc nhở để nhận biết về hiện tại. Rồi sau đó hãy cầm máy lên. Thiền sư Thích Nhất Hạnh khuyên rằng chúng ta hãy sử dụng những tiếng chuông điện thoại reo thêm ấy hoặc một lát sau âm thanh reo là một âm thanh cảnh tỉnh nhắc nhở chúng ta hãy từ tốn, lắng dịu và dọn sạch đầu óc, dành ra một lúc để thở, để cười và để thư giãn.
Thư giãn. Thổi lửa.
Để thấy nhẹ nhõm và giải tỏa stress, bạn hãy tập bài yoga thổi lửa. Hít một hơi sâu, nạp đầy bụng dưới, sau đó thở ra với một tiếng phù lớn. Nhanh chóng lặp lại kiểu thổi lửa này 7 lần, hoặc thậm chí 21 lần, làm cho thân tâm hài hòa với năng lượng. Sau đó, để cho hơi thở trở lại tự nhiên, làm cho làn thủy triều của hơi thở nhẹ nhàng dội ra dội vào khắp con người bạn, thư giãn hoàn toàn và chỉ hiện hữu. Định tâm là thành tố chính trong công thức tu tập phổ quát của Phật giáo để có một cuộc sống tỉnh thức giác ngộ. Định tâm làm cho đầu óc tập trung, sau đó làm đầu óc nhẹ nhàng và cuối cùng là nhận biết được bản chất minh mẫn và sự trong sáng của chính tâm trí. Đạo sư Shantideva, tịch thiên của Ấn Độ thời xưa đã nói, nếu bạn dùng sợi dây định tâm để buộc con voi rừng tâm thức vào những ý tưởng tích cực, thì mọi nguy nan sẽ biến mất và mọi phẩm chất tốt đẹp sẽ nằm trong tay bạn. Sau đây là ba thực hành thiền định cơ bản để biến đổi cuộc sống giới hạn với một phạm vi tham khảo nhỏ hẹp thành một cuộc sống đồng bộ, có đủ sự toàn vẹn, thông tuệ, minh mẫn, an bình và vui vẻ.
Thực hành thứ nhất, tập trung.
Mọi người chúng ta đều sẵn có khả năng ý thức về những gì diễn ra xung quanh mình và bên trong mình, nhưng mọi thứ lại có vẻ hỗn loạn, lờ mờ và không có gì phân biệt nếu chúng ta không có khả năng bẩm sinh để phân biệt giữa cái này với cái kia và nhận ra những khác biệt tinh tế để có thể có những quyết định, rút ra những bài học và kết nối các điểm rời để nhận ra các mô hình và nguyên lý tiềm ẩn. Chúng ta có thể tập trung đầu óc để nắm được các chi tiết hoạt động duy lý, tuyến tính điển hình của não trái, và chúng ta cũng có thể trực cảm được toàn bộ tình hình cùng những bối cảnh rộng lớn hơn, vốn là đặc trưng của não phải. Với sự kiên tâm luyện tập, chúng ta có thể trui rèn và mài sắc khả năng phân biệt các cấp độ nhận thức khác nhau và thức tỉnh tâm trí, đồng thời cởi mở tấm lòng. Bài tập thiền tập trung nhằm phục vụ cho mục đích này. Trong khi chúng ta rèn luyện sự nhận thức để chỉ tập trung vào một thứ và gạt bỏ mọi thứ khác, thì khả năng chú ý nói chung của chúng ta ngày càng trở nên sắc sảo hơn, phạm vi chú ý của chúng ta mở rộng hơn và chúng ta ứng phó một cách dễ dàng hơn để đẩy những điều gây sao nhãng sang một bên và chỉ chú trọng vào mục tiêu quan tâm của mình. Khi chúng ta tập trung tất cả chú ý vào một điều, các gợn sóng của sự tập trung sẽ lan rộng ra để nâng cao thành tích của chúng ta trong mọi việc. Bài tập tập trung chú ý vào hơi thở một cách đơn giản sẽ giúp cho chúng ta trui rèn, tập trung và duy trì sự chú ý theo kiểu hội tụ ánh sáng mặt trời vào một cái kính lúp để làm cho đống lá bốc cháy. Hãy nghĩ về sự tập trung như một thấu kính phóng đại và tập trung ánh sáng nhận thức thành một tia sáng giống như tia laser. Bạn sẽ không tìm cách để làm bốc cháy một đống lá khô, mà bạn sẽ mài sắc và làm cho tinh tế các khả năng và sức mạnh tinh thần của mình.
Thực hành thứ hai, định tâm.
Bí quyết thứ hai để đạt tới trạng thái rạng ngời của hiện tại là có trách nhiệm đối với những gì mình tập trung chú ý và trở nên tỉnh thức hơn, khách quan hơn và tinh tế hơn. Quan tâm nhưng không gắn bó với những chi tiết vụn vặt của cuộc đời, đến những trải nghiệm nhất thời của mình. Hãy tập quan sát tất cả những điều này trong một trạng thái nhận thức bao la, phóng khoáng, giống như những đám mây của bà Taylor bay ngang qua một bầu trời tĩnh lặng trong trẻo, đánh giá mọi vật theo thực chất của chúng, nhưng với sự tôn trọng các ranh giới và một cách nhìn theo góc rộng. Sự tập trung hướng khả năng chú ý của bạn vào một tiêu điểm cực nhỏ và sự định tâm đưa bạn đi sâu hơn vào trong chất liệu và cấu trúc của thực tại trước mắt. Thực hành thiền định tâm là cách chúng ta nâng cao khả năng rèn luyện tính tự chủ và kỷ luật tinh thần, làm thay đổi thái độ để trở thành một con người có trách nhiệm nhiều hơn, có suy nghĩ hơn, có chủ tâm và nhận thức nhiều hơn. Tôi xin được nói rõ điều này như sau. Sau 40 năm hành thiền mỗi ngày, tôi trông giống một ông già nồng nhiệt và quan tâm với những đứa cháu nội của mình hơn là một người cha quá mức bận rộn, sốt ruột nhìn mấy đứa con mình chơi.
Thực hành thứ ba, nội quán.
Khi chúng ta nâng cao khả năng tập trung và có sự định tâm nhiều hơn, thì những tri kiến trực giác sẽ trào dâng. Đây là thực hành thứ ba, đánh giá sự thật về con người mình và làm sao để thích ứng qua việc tinh luyện khả năng nhận thức. Những lợi ích của tri kiến này được gia tăng thông qua thực hành quán sát và tự vấn. Trong nội quán, người ta đi vào quá trình thiền định, quán tưởng những thứ xung quanh mình và về cái tâm đang thiền định. Thực hành này thường được đẩy sâu hơn qua những phương thức tăng cường như cách mà tôi gọi là phương pháp hiện diện. Một trình độ nhận thức về hiện tại mạnh mẽ hơn và tức thời hơn mà chúng ta sẽ xem xét ở chương 5. Tự tri là một sức mạnh, một bí quyết để đạt đến sự đồng bộ. Vì vậy, Socrates cổ vũ các đệ tử và người dân thành Athens hãy tự biết về mình. Chúng ta càng biết được nhiều hơn về con người mình, chúng ta càng ít bị ám ảnh và lo sợ vì ngày tháng của mình đang được tính sổ. Oliver Wendell Holmes nhắc nhở chúng ta, một đầu óc đã được giãn rộng vì một trải nghiệm mới mẻ có thể chẳng bao giờ trở về với kích thước cũ của nó.
Nghệ thuật đồng bộ.
Từ đồng bộ có nghĩa đen là cùng diễn ra một lúc. Hành thiền là một phương cách hiệu quả để đưa bán cầu não trái chịu sự chi phối của cha thời gian và bán cầu não phải dùng tác động của mẹ đất của chúng ta vào trong một sự đồng bộ tuyệt vời của hành động và hiện hữu. Thực hành tập trung chú trọng vào cách nghĩ tuyến tính hay là cách nghĩ của não trái. Thực hành định tâm chú trọng vào tâm trí một cách mạnh mẽ hơn nữa, tăng cường năng lượng điện từ tự nhiên cho bán cầu não duy lý bên trái, nhưng đồng thời cũng hòa nhập với hoạt động trực giác tổng thể của não phải. Khi được thực hành một cách đều đặn, thì thực hành định tâm sẽ làm cho ta có những năng lực hiểu biết và tự nhận thức phi thường. Thực hành nội quán, vận dụng phần não phải, thiên về liên tưởng và sự tập trung cao độ có thể tạo ra khả năng giải thoát tự nhiên khỏi sự gò bó để trở thành một mở rộng đột ngột, khởi sinh một bùng nổ tri kiến vòng tròn hoặc là xoắn ốc và tương ứng là có thêm nhiều năng lượng chảy vào bán cầu não phải tạo nên những tri kiến đột phá và những phát hiện trực giác. Chúng ta đang có sự đồng bộ, một sự tổng hợp của các ý tưởng tuyến tính và vòng tròn, một sự cân bằng của sự co rút và giãn nở, của logic và trực giác, vốn là sự hài hòa tuyệt hảo của âm và dương. Chúng ta được soi sáng. Để cho đơn giản, chúng ta có thể nói rằng não trái là tâm trí của bộ não, còn não phải là tâm trí của trái tim. Mỗi bên đều có phần logic riêng của nó. Chẳng hạn như chúng ta muốn nghiên cứu hoạt động của hệ mặt trời và vũ trụ. Cách làm của não trái là phát thảo ra một số thiên thể, xác định từng cái, rồi phân tích, định lượng và đưa ra lý thuyết về sự hình thành của nó. Cách làm của não phải là liếc qua các biểu bản về bầu trời, tạo ra một hình ảnh hoặc đơn giản là đi ra ngoài ban đêm và lặng lẽ nhìn lên các vì sao như Walt Whitman nói. Sự tiến bộ dần dần có được là do luyện tập lâu dài, đều đặn bất cứ một kỹ năng nào, trong đó có việc rèn luyện chú ý và nhận thức. Còn tri kiến thường xuất hiện một cách rất tức thời, thể hiện kiểu học trực giác của phần não phải. Cả hai thứ đều cần. Việc thực hành đều đặn làm tăng thêm hào hứng, say mê và những trải nghiệm tột đỉnh của chúng ta. Với sự kiên trì và nỗ lực, một chút khơi mở cũng sẽ đột ngột tạo nên sự mẫn cảm và nhận thức. Chúng ta giữ yên tâm trí ở một tiêu điểm duy nhất và thay vì bó hẹp ở một điểm, nó sẽ nở lớn lên hết mức. Thật phi thường khi khởi đầu nho nhỏ nhưng lại kết thúc một cách bao la. Đó là niềm vui và tuệ giác mà sự hành thiền sẽ đem lại cho bạn. Krishnamurti, nhà giáo dục tâm linh vĩ đại, đã nói: thiền là sự kết thúc của suy tưởng, chỉ đến khi ấy mới có một chiều kích khác vượt ra ngoài thời gian.